Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu, chúng tôi xin trình bày Niềm tin minh họa. Về sự hiện hữu của Thượng Đế. Sau đây là 10 lý do tại sao chúng ta tin rằng Thượng Đế có mặt, tồn tại hay hiện hữu. Lý do thứ nhất, niềm tin là điều không thể tránh được. Mỗi người đều tin vào một điều nào đó, vì không ai có thể chịu nổi sự căng thẳng và những lo âu trong đời nếu không có lòng tin vào một đối tượng nào, dù rằng không sao chứng minh được. Người vô thần mặc dù phủ nhận Thượng Đế, nhưng không thể nào chứng minh rằng không có Thượng Đế. Trong khi đó, người đa thần giáo cũng không sao chứng minh được rằng mọi sự vật đều là thần linh cả. Các nhà thực nghiệm không thể nào chứng minh được rằng những gì họ trông mong ở tương lai là những gì đang phục vụ cho họ bây giờ. Ngay đến những người theo thuyết bất khả chi cũng không thể chứng minh được là không thể nào biết được đường này hay lối kia. Niềm tin là điều không thể nào trốn tránh được, vì cho rằng ta chỉ tin vào chính mình mà thôi thì đó cũng là một niềm tin vậy. Điều ta phải quyết định là có bằng chứng nào ta nghĩ rằng xác đáng nhất, và ta làm sao lý giải được cho rõ ràng và đối tượng ta tin là ai. Lý do thứ hai, những giới hạn trong khoa học. Phương pháp khoa học bị giới hạn đối với một quá trình được định nghĩa là đo lường được và nhắc lại được. Theo định nghĩa ấy, khoa học không thể phát biểu gì về những vấn đề như nguyên nhân đầu tiên, ý nghĩa hay là đạo đức luân lý. Để trả lời cho các vấn đề thuộc mấy địa hạt này, khoa học phải dựa vào các giá trị và những niềm tin riêng tư của những người sử dụng khoa học. Như thế khoa học hữu dụng cho cả việc thiện lành lẫn việc tàn ác. Khoa học có thể dùng để tạo thuốc chủng ngừa hay thuốc độc, những trạm năng lượng nguyên tử hay vũ khí nguyên tử. Có thể dùng để tẩy sạch môi trường hay gây ô nhiễm. Khoa học có thể dùng để lý luận cho Thượng Đế hay chống lại Ngài. Tự khoa học không đưa ra một hướng dẫn luân lý đạo đức hay những giá trị để chế ngự đời sống của chúng ta. Tất cả những gì khoa học có thể làm là cho chúng ta biết định luật tự nhiên hoạt động ra sao. Còn vấn đề nguồn gốc và nguyên nhân định luật vũ trụ khoa học không thể nói gì được cả. Lý do thứ ba, các vấn đề về sự tiến hóa. Có người cho rằng một giải thích đời sống theo thuyết tiến hóa sẽ khiến cho vấn đề Thượng Đế không còn cần thiết nữa. Nói như vậy là bỏ qua rất nhiều vấn đề. Dù rằng chúng ta cho rằng các nhà khoa học một ngày kia có thể khám phá ra những móc xích còn thiếu để xác nhận rằng sự sống đã xuất hiện và phát triển dần dần qua những khoảng thời gian rất là dài. Nhưng định luật về xác suất có đem áp dụng đi nữa cũng vẫn cần đến một đấng sáng tạo. Kết quả là nhiều khoa học gia mặc dù tin thuyết tiến hóa cũng nhận rằng vũ trụ với sự phức tạp và vĩ đại như vậy không thể nào tự nhiên mà xuất hiện được. Nhiều người cảm thấy bắt buộc phải công nhận có một vị vẽ kiểu khôn ngoan cung cấp những yếu tố cần thiết cho sự sống và ấn định những định luật mà do đó sự sống phát triển. Lý do thứ tư, những thói quen của tâm hồn. Nhân loại đã được mô tả là một sinh vật có khuynh hướng về tôn giáo. Trong những lúc vô tình gặp nan đề hay chuyện bất ngờ, trong lúc cầu nguyện hay trong lời nói bâng quơ, người ta vẫn có thói quen đề cập đến đấng thần linh. Những người cho rằng các ý nghĩ như thế là thói xấu hay tệ đoan xã hội đều gặp phải những câu hỏi không sao giải đáp được. Phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế cũng không thể xua đuổi được những bí mật của sự sống. Những ý định nhằm loại bỏ Thượng Đế ra khỏi ngôn ngữ của đời thường vẫn không thể xóa bỏ được nỗi ước mong tìm đến một đối tượng ở bên ngoài đời sống này. Vẫn có một cái gì thuộc về chân lý, về mỹ thuật và tình thương khiến cho tâm hồn ta mong mỏi trông đợi. Ngay cả khi ta nổi giận đối với một đấng thần linh nào đó vì cho rằng đấng ấy cho phép bất công và đau khổ xảy ra, ta cũng đã căn cứ vào một lương tâm đạo đức và lý luận rằng đời sống như thế không như đáng phải có. Ngay trong lúc vô tình như thế, ta cũng đã bị lôi kéo đến một điều gì cao cả hơn là chính mình. Lý do thứ năm, căn bản của sáng thế ký. Ngay những lời mở đầu của cả Kinh Thánh dường như cũng cho rằng có một đấng Thượng Đế hiện diện. Tuy nhiên sáng thế ký đã được viết ra trong một thời điểm nào đó. Maisen viết ban đầu Thượng Đế. Sau cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, Maisen viết sáng thế ký sau những phép lạ hàng triệu người Do Thái và Ai Cập chứng kiến. Từ khi xuất Ai Cập cho đến lúc đấng Mêsia xuất hiện, Thượng Đế của Thánh Kinh được chứng minh qua các biến cố có nhân chứng trong thời điểm và nơi chốn rõ ràng. Nhưng ai nghi ngờ có thể đến tận những địa danh ấy và những con người thực ấy mà tìm hỏi bằng cớ. Lý do thứ sáu, quốc gia Israel. Israel thường được dùng để lý luận chống lại Thượng Đế. Nhiều người thấy khó tin một Thượng Đế quá thiên vị đối với một dân tộc Ngài tuyển chọn. Người khác lại khó tin rằng có một Thượng Đế không bảo vệ tuyển dân của Ngài qua những cuộc tàn sát ghê gớm trong các lò sát sinh của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, ngay phần đầu của lịch sử cựu ước, tương lai của nước Israel cũng đã được tiên liệu. Cùng với các nhà tiên tri khác, Maisen đã nói trước, không những Israel có sản nghiệp trong đất hứa, nhưng còn phải chịu đau thương không thể so sánh được và bị giải đi khắp thế giới. Nhưng khi quốc gia ấy ăn năn hối lỗi, thì những ngày sau cùng sẽ được phục hưng. Và bây giờ, quốc gia Israel đã được phục hưng lại. Lý do thứ bảy, những tuyên bố của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người nghi ngờ về việc Thượng Đế hiện hữu đã tự trấn an bằng ý nghĩ. Nếu Thượng Đế muốn chúng ta tin nhận Ngài, thì Ngài cứ hiện ra đi. Theo lời Thánh Kinh, thì đó chính là việc mà Thượng Đế đã làm. Nhà tiên tri Ê-sai vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên đã nói rằng, Thượng Đế sẽ ban cho dân Ngài một dấu lạ. Đó là một cô gái đồng trinh sẽ sinh một trai và người ta đặt tên là Thượng Đế ở cùng chúng ta. Ê-sai còn bảo người con ấy sẽ được tôn xưng là Thượng Đế quyền năng, cha đời đời, vua hòa bình. Nhà tiên tri còn nói rằng người con ấy sẽ hy sinh chết cho dân rồi mới thấy đời mình kéo dài và được Thượng Đế quý chuộng. Theo như Kinh Tân Ước thì Chúa Giê-xu tự nhận là đấng Mêsia. Dưới quyền quản chế của thống đốc La Mã là Pontius Pilate, Chúa Giê-xu đã bị xử tử trên cây chữ thập về các tội tự nhận là vua Israel và làm ra mình ngang hàng với Đức Thượng Đế. Lý do thứ 8, bằng chứng của những phép lạ. Những báo cáo của những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu đều phù hợp với nhau về việc Chúa làm nhiều điều hơn là chỉ tự nhận mình là đấng Mêsia mà người ta trông đợi. Các nhân chứng này cho hay rằng Chúa đã khiến họ tin cậy Ngài khi chữa lành kẻ liệt bại, đi trên mặt nước và giờ tình nguyện hy sinh trong một án tử hình mà Ngài vô tội để rồi phục sinh. Điều đáng cho ta tin hơn cả là nhiều nhân chứng đã thấy và chuyện trò với Chúa sau khi nhìn vào ngôi mộ trống của Ngài và sau đó chứng kiến Ngài thăng thiên khuất vào các đám mây. Các nhân chứng này không được một lợi lộc gì khi tuyên bố như vậy. Họ cũng không trông mong giàu sang hay quyền thế gì. Nhiều người đã tử đạo khi chủ trương rằng đấng Mêsia mà dân tộc Israel trông mong đã sống trong vòng họ. Ngài đã chịu hy sinh chuộc tội cho nhân loại và đã sống lại từ cõi chết để bảo đảm rằng Ngài có khả năng đưa họ lên đến Thượng Đế. Lý do thứ 9, các chi tiết trong tự nhiên. Một số người tin Thượng Đế nhưng không cho rằng Ngài hiện hữu cụ thể. Họ lý luận rằng nếu có một Thượng Đế vĩ đại tạo nên vũ trụ, thì không thể nào Ngài quan tâm đến chúng ta là sinh vật quá nhỏ bé. Tuy nhiên, Chúa Giêsu xác nhận những gì mà kiểu mẫu và chi tiết trong tự nhiên minh chứng. Chúa Giêsu cho ta thấy rõ Thượng Đế dù vĩ đại, nhưng vẫn quan tâm đến những chi tiết thật nhỏ trong mỗi cuộc đời chúng ta. Thượng Đế không những biết mỗi hành động của chúng ta, nhưng còn biết cả những động cơ thúc đẩy và tư tưởng trong tâm trí chúng ta nữa. Chúa Giêsu dạy, Thượng Đế biết rõ số tóc trên đầu của mỗi người và còn định điều kiện cho chim sẻ rơi xuống đất nữa. Và sau cùng là lý do thứ 10, tiếng nói của kinh nghiệm. Thánh Kinh dạy rằng Thượng Đế đã hoạch định ra các trường hợp và hoàn cảnh đời sống ta để giúp chúng ta tìm đến Ngài. Công vụ chương 17 câu 26. Nhưng ai tìm Chúa thì Thánh Kinh nói rằng Ngài rất gần và họ có thể tìm ngay được. Câu 27. Theo sứ đồ Phao-lô thì Thượng Đế là một vị thần linh mà chúng ta sống động và hiện hữu trong Ngài. Câu 28. Tuy nhiên Thánh Kinh nói rõ rằng chúng ta phải tìm đến với Chúa theo phương cách mà Ngài ấn định, chứ không phải theo lối của loài người nghĩ ra. Thượng Đế hứa là chúng ta sẽ tìm được Ngài nếu chúng ta bằng lòng nhận rằng mình có nhu cầu và muốn tin nhận Chúa hơn là tin vào khả năng của chính mình.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời, hàng đêm chiếu rọi khung trời. Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu biển xanh, sông lớn. Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin. Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc lối xa nhà, mà lòng khoan nhân Chúa